bắt đầu 239. Lúc ấy có một người khách mua củi đã ở Huệ Năng giao đến tiệm, khách thâu củi Huệ Năng lãnh tiền rồi, bước ra ngoài cửa thấy một người khách tụng kinh. Tấm 240, Huệ Năng nghe qua tâm liền khai ngộ. Tấm 241, Đời Chư Thích, nghe danh từ là nghe nghe cái lời kinh văn này. Hồi đó ngài Huệ Năng là không có đọc được chữ. Quả ta bà này đặc biệt là quý vị không cần đọc mà cái có thể học pháp bằng cách nghe. Đây là cái bằng chứng minh cho quý vị thấy rằng là trong cái quả ta bà này quý vị chỉ nghe kinh thôi, nghe giảng pháp thì có thể đắc được giác ngộ. Thì lập tức đắc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Đốn ngộ bỗng nhiên thấy cuộc đời chỉ là một cái giấc mơ mà thôi. Trước khi đó thì cảm thấy mình là buổi sáng này ai có ngồi ở đây? Ngài Huệ Năng lúc đó mới sực cảm thấy rằng trước đó mình là ngu dễ sợ lắm, ngu đặc. Bởi vì sáng nay tôi thầy nói, Đức Phật nói rồi, Đức Phật nhìn chúng sanh mà nói loài nhân loại là nó dốt quá thôi mình phí thì giờ mình. Sáng nay thầy bỏ 45 phút giảng cái gì về ngu si với vô minh vẫn chưa hiểu gì được. Sáng nay bỏ nửa 45 phút giảng pháp cho cái vị nghe, nói về cái ngu si với vô minh mà bây giờ cái vị vẫn nghĩ mình là vô minh thôi. Đáng lẽ cái vị phải dần một tí mới được. Huệ mới hỏi khách tụng kinh gì, khách đáp kinh Kim Cang. Huệ Năng lại hỏi từ đâu đến mà trì tụng kinh ấy. Cái lời chú thích tụng cái kinh Kim Cang, tại sao cái người khách đó, cái người đó được dạy tụng cái kinh Kim Cang, cái vị tụng kinh mà nó lớn tiếng như vậy, thì cái vị làm tạo cái phước báo cho mình, cái vị mở trí huệ mình, cái vị tụng kinh, cái vị lạy kinh đó. Bây giờ thì cũng khuyên quý vị nên lạy cái kinh Kim Cang này. Quý vị thấy mình tụng cái kinh đó mà tụng to tiếng như vậy, thì những cái người mà nghe được đó, chúng sanh mà nghe được hưởng cái lợi. 244, lời kinh. Khách nói rằng tôi từ chùa Đông Thiền, huyện Hoàng Mai, xứ Kỳ Châu lại đây. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, đại sư, chủ trì giáo hóa tại đó. Môn nhân của ngài có trên 1.000 người. Tấm 245. Ngài Hoàng Nhẫn, đại sư, tổ sư thứ năm đó, ngũ tổ đó, ở cái đông 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 thiền đông thiền đông thiền địa. Thì hồi đó là ngài có hơn 1.000 thiền sinh. Đó là cái sức thu hút của ngài. Cái thiền viện mà đông người như vậy là một cái cách tu thiền nó khác. Cái vị mà ở cái chỗ như vậy thì quý vị phải va chạm với, tiếp xúc với cái sự phiền não của 1.000 người hơn. Mình phải chịu đựng cái sự ngu si của 1.000 người. Anh thắc mắc gì không? Tôi đã đến chùa lễ bái nghe giảng và thọ kinh này. Tấm 247, lời chú thích. Đây là họ đến đó, ông người cư sĩ đó đến cái chỗ ngài ngũ tổ. Đây là tại vì cái lòng từ bi của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Thì ngày xưa Đức Phật rất là từ bi, tạo cái hệ thống là cái tổ sư để cái vị đời sau có thể biết tới chỗ nào mà học được chánh pháp. Cái thời mạt pháp này Người ta không biết cái quan niệm này nữa. Bây giờ cái thời đời đời mạt pháp này không ai dạy cái vị nữa, là muốn học cái Phật pháp phải học cái chánh pháp. Rồi cái vị không hiểu, không biết rằng thời buổi nếu muốn học pháp Phật pháp là phải tới học cái chánh pháp, không phải bất cứ tới đọc cuốn sách nào hoặc là tới bất cứ chùa nào, tới cái chỗ mà chánh pháp đang được dạy. Bởi vậy cái dòng chánh pháp á, của cái Phật Thích Ca Mâu Ni nó rất rất là quan trọng. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái vị cũng cứ biết không? Là cái người đi theo thờ Phật tu thì nhiều lắm mà họ không được dạy rằng là phải tới tìm chánh pháp mà học. Phải tới cái chỗ học chánh pháp chứ không thể nào học một cách mà mù quáng được. Phải có phước nó mới được nghe cái như vậy. Thành chúng ta phải giúp đỡ nữa. Thành chúng ta cái việc chúng ta đó, muốn giúp đỡ chúng sanh phải nên khuyên họ nên tìm cái chánh pháp. Và tới những cái chỗ mà cái dòng của tổ sư nó có, hoặc cái dòng của chánh pháp này. Để cái dòng mà từ ngài Ma Ca Diếp đó cho tới ngài Tuyên Hóa. Cái vị khổ lắm, cái vị hiện bây giờ là không cái ngài Nhị Tổ ở xứ Mỹ này không chịu lộ diện. Vì ngài Nhị Tổ không lộ diện, quý làm gì bây giờ? Quý vị tới những cái chỗ đó mà học là chắc chắn là chánh pháp, chắc chắn. Bây giờ Nhị Tổ không lộ diện làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Nếu mà không có Nhị Tổ mà không không có chưa lộ diện thì quý vị làm gì bây giờ? Cái người nói nên tới Lưu Sơn Tự trật anh cái vị giảng gì lắm, cái vị mà lục cái ông tổ nào mình biết, ông tổ mà cuối cùng mình biết đó, nghe danh tới tới đó mà kiếm cái pháp. Nói cách khác là cái vị nên tới tham khảo những cái pháp này, Tuyên Hóa dạy, làm cái đó là tiêu chuẩn của chánh pháp. Rồi xong cái vị đó ngoài ra cái pháp thì cái vị học cái pháp đó rồi, nghe cái pháp đó rồi thì bất cứ cái gì pháp nào mà cái vị nghe từ cái miệng người khác đó, cái vị phải tham khảo qua đối chiếu nó có đúng là sao. Nó giảng gì như vậy đó, cá nhân cái vị phải làm như vậy, mỗi người phải làm như vậy, không làm thì ráng mà chịu. Phải không cô Quả Ngân? Cái cô Quả Ngân lúc trước á, mày thầy mới tới chùa này á, thì chỉ nấu ăn thôi, nó lâu xẹt qua nghe đi ngang cái năng ngâm 10 phút qua thử nói gì. Rồi xong gật đầu gật gù nói cái này nói giống ngài Tiện Hóa nói. Mà cái cô Quả Ngân khờ không biết á, khi mà thầy thấy mặt cô Quả Ngân thầy tức đem pháp ngài Tiện Hóa ra nói ngay lập tức bị dụ mà không biết, bây giờ ngày này mới thầy cũng may mắn lắm là cái pháp Phật pháp đầu tiên thầy học á, là từ ngài Tiện Hóa. Rồi sau này thầy mới đối chiếu tất cả pháp khác này học sau này với ngài Tiên Hóa, và nhờ như vậy thầy mới 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 mới, mới được mới hiểu được cái sự khác biệt giữa chánh pháp hay là cái pháp mà không phải chánh. Trở lại cái tấm 247, thọ cái kinh này, thọ có nghĩa là thọ với cái thân này và trì với cái tâm. Thọ kinh nghĩa là mình tụng kinh này, mình cúng dường cho kinh này. Bằng cách là mình lễ kinh này, mình đốt hương này, mình in này, mình nghe này, mình giảng người khác. 248 lời kinh. Đại sư thường khuyên các vị tăng người tục, nếu ai trì tụng kinh Kim Cang thì liền thấy tánh trực liễu thành Phật. 249 cái lời chú thích. Trì kinh này, đây là một cái phương pháp của Thiền Tông mình, là trì cái kinh. Trong cái Thiền Tông mình có 84.000 pháp môn nữa. Từ xưa, từ ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngũ Tổ đó, thì họ dạy đệ tử của họ đó trì tụng cái kinh Kim Cang thôi. Tại cái thời đó đó, các ngài thấy trí huệ, có cái trí huệ để thấy rằng là cái trì tụng kinh Kim Cang là lý tưởng cho những cái đệ tử của những cái đời đó, nó tuyệt vời. Thì đời xưa đó. Thì ngài các ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngũ Tổ đó, ngài có được cái trí huệ để thấy rằng đó, là cái đời những cái đời đệ tử của họ đời đó đó tốt nhất là chỉ tụng kinh Kim Cang. Tại vì nội tụng cái kinh Kim Cang không, người ta có thể đắc giác được, không cần tu thiền. Quý vị nghĩ lại cho coi, nếu quý vị là cái người mà tại gia đó mà tụng cái kinh Kim Cang mà đến để mà ngài Lục Tổ nghe mà đắc giác ngộ, quý vị nghĩ cái người tại gia đó sao? Giúp người khác đắc giác ngộ, tự nhờ chỉ tụng cái kinh thôi, người này còn sẽ đắc giác ngộ luôn nữa, đúng không? Người này có thể là chắc chắn sẽ giác ngộ, không bao lâu sẽ giác ngộ hoặc đã giác ngộ rồi. Tại nghĩ đời xưa họ ngồi kiết già cũng nổi luôn nữa. 250 kinh. Thì năng nghe nói rồi liền lại có bài bởi có nhân duyên đời trước nên được một người khách giúp Huệ Năng 10 lượng bạc bảo sung và việc y thực của lão mẫu. Cái duyên kiếp trước, cái duyên đời trước là tại vì cái vị đã giúp đỡ người kia, đã từng bố thí cho họ. Thì cái người mà cúng 10 lượng bạc này cho ngài Huệ Năng đó để giúp cho mẹ đó, là chắc trong quá khứ đã được ngài Huệ Năng bố thí cho những cái đồ họ cần thiết và đã từng giúp đỡ được ngài Huệ được ngài Huệ Năng giúp đỡ cho họ tu hành. Ai thắc mắc gì không? Thì câu hỏi là thầy mới nói là ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngũ Tổ đó là chủ trương dạy học trò là trì tụng kinh Kim Cang, có những pháp môn nào khác là không? Đương nhiên có những pháp môn khác, đương nhiên là có những pháp môn khác, nhưng đều nếu như cái thời đó và những người đó tin lời tổ dạy mà trì tụng kinh Kim Cang sẽ có đủ cái duyên để gặp những pháp môn khác cần thiết nữa. Thường thường nó có nhiều pháp môn nó khác nhau, không phải chỉ riêng một pháp môn đâu. Rất là hiếm có mà quý vị chỉ tu mà chỉ tu một pháp môn thôi. Thì pháp môn chính của những năm cái đời đó là họ trì tụng kinh Kim Cang. Anh thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là nếu mình bố thí mà bố thí chẳng tiền bạc với lời chẳng xe cộ, bố thí gì được không? Nhận được pháp là không?
Một bên là tiền, một bên là pháp.
Ý ông thầy này ông hỏi là nếu như mà tôi không bố thí pháp sao tôi nhận được cái pháp? Quý vị nghĩ sao? Nó không phải như vậy đâu. Quý vị đừng có cái tâm phân biệt quá. Đừng nghe cái này xong đó tôi chỉ muốn cúng xe hoặc là cúng tiền cúng chùa này nọ thôi, cái không có quan trọng, cái mình cúng bố thí thôi. Thầy trong cái tấm này, thầy trong cái tấm 251 này, thầy do cái bí mật cái pháp bố thí này quan trọng lắm. Cái vị bố thí mà khi vị mà chưa đủ phước chỉ bố thí thôi, cúng nhà tôi cũng chùa thôi, cũng tiền để xây chùa, họ không có đủ phước á, họ phải làm như vậy thôi. Họ chỉ nghe được cái pháp bố thí là họ chỉ biết là phải cúng tiền, cúng chùa, cúng này nọ. Vẫn cúng của pháp cũng vậy thôi. Đương nhiên là bố thí là có cái lợi ích như vậy. Mình hồi hướng để gửi chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh, gửi họ đi theo phương cực lạc này nọ. Thầy đang chỉ cái này á, là cái pháp của những người mà có căn cơ cao hơn. Nó khác ở chỗ nào? Khi mình có phước lắm á, mới có cái cơ hội mà mình có thể cúng dường những cái đồ cần thiết cho người ta tu. Pháp quý lắm á, cái duyên quý phước báu lắm là quý vị có thể cúng dường và ủng hộ cho những người đang tu, đó là cái phước cao nhất. Cái người mà đưa tiền ra để ta xây cái chùa, người ta bỏ 1 triệu ra chẳng hạn để cúng dường, để mà xây cái chùa, cái được phước báo đó, phước báo nó còn thua cái người mà có cái duyên để có thể ủng hộ người ta đang tu để người ta đắc đạo. Đồng ý là không đồng ý? Cái vị không biết thì cái vị phải cúng dường như vậy thôi. Còn cái vị thiệt sự cái vị có phước đó, cái vị cúng dường như vậy thì quý vị sau này cái gặp người như người lục tổ, người ta sẽ đổ cho cái vị. Bởi những người Việt Nam mới tới chùa mình hỏi mà cứ nói là con cúng cho thầy đó nghe, thầy nhớ cứu con nha. Cái cao đỏ đó nó dày dễ sợ lắm, thầy nhớ con nghe chưa, để sau này mà thầy đắc đạo về, về về trở lại cứu con. Đương nhiên thầy mừng dễ sợ nữa là nhà đúng rồi, đương nhiên là thầy mà đắc đạo chắc chắn sẽ về cứu lại, để đợi hơi lâu đó nghe. Đợi lâu lắm em ơi. À, mình chỉ hứa suông vậy thôi. Thầy cam đoan người đó gặp ông thầy cô nào cũng nói vậy đó, cô nhớ cứu con, thầy nhớ cứu con. thiếu cái lòng thành tâm. Tại vì cái người đó tới, người ta cái tâm to, người ta không đủ phước, người ta chỉ muốn cúng thôi, cầu cái lời thôi. Thế cái chùa chỉ nhắm mắt mà gọi là mình tới mình khôn, mình trồng cái phước báo của mình. Ngược lại, cái mà thầy dạy cái vị đó là tới mình ủng hộ cái người tu hành. Cái sự khác biệt đó nó lớn lắm. Ai thắc mắc gì không? Yes. Có nên phân biệt người tài gia xuất gia là không? Hỏi người xuất gia hả? Đương nhiên mà cũng người xuất gia trước. Người xuất gia trả lời là đương nhiên cũng người xuất gia trước. 252 kinh. Và dạy qua huyện Hoàng Mai bái kiến ngũ tổ. Tấm 253 lời chú thích. Quý vị thấy cái chuyện này không thể nào chuyện ngẫu nhiên được. Tại vì á, là được gặp cái lời kinh, rồi được ta cho tiền, xong được dạy nên làm cái gì nữa. Cái này rõ ràng là phước và tiền kiếp. Rõ ràng này không thể nào chuyện mà ngẫu nhiên được, may mắn được. Mà thiệt sự rõ ràng là Ngài Huệ Năng được chư Bồ Tát tới ủng hộ, tới bảo vệ. Nên nhắc cái việc khi mà cúng dường á, đừng có tính toán. Đừng có nói tôi cúng dường như vậy biết bao chừng nào nữa tôi mới hưởng được cái lời này. Mà cái lời dạy rõ ràng đó là phát thiền tông. Đầu tiên hết đi, rồi đi, tới và đảnh lễ. Cái lời dạy rất là chính xác. Đi và đảnh lễ để làm cái gì? Đi làm cái gì? Phải bỏ công, bỏ nhọc, bỏ công lao ra chứ đâu phải mà lái xe mà 45 phút là xa quá. Mấy người trong cái bô xa cái nói thang với thầy nói chùa thầy xa quá, chứ phải chỉ gần con tới rồi. Nếu mà gần thì gần chắc con chùa con tới đều rồi. Đâu phải vấn đề xa là gần đâu, nhưng người ở gần chùa thầy có cách đó, có 2-3 bước mà cũng không qua tu nữa. Cái vị không cần núp vào sau lưng người khác, thầy biết mặt cái vị hết rồi. Đi là phải bỏ cái công lao mình đi, mình phải chịu khó. Không chịu khó là khỏi khỏi đừng nói chuyện học. Đảnh lễ làm cái gì? Chim Bắc Cực. Đảnh lễ làm cái gì? Phải kính trọng. Tại sao phải đảnh lễ? Phải sao phải kính trọng làm cái gì? Quý vị mà không kính trọng không ai dạy cái gì đâu. Đừng có lầm chuyện đó nghe chưa. Quý vị mà thiếu cái sự kính trọng đó, thiếu cái lễ phép đó, cái người có trí huệ không dạy cái gì đâu. Thì cái vị mình khi mà tỏ cái lòng chịu khó của mình, thì mình chịu khó mình tới đó mình một cái tâm rất là cung kính, thì mình mới có quyền xin dạy. Đó là cái điều kiện. Có nhiều người là cứ thầy gặp quá nhiều rồi, cái thời đại này người ta thiếu cái sự cung kính, họ không chịu khó. Đây là những cái điều kiện mà quý vị phải cần có mới được dạy. Và xong tới chịu khó rồi, phải cần cái cung kính rồi mới xin phép được dạy. Nên quý vị thấy trong quá khứ là 12 năm ở cái chùa Lưu Sơn Tự này rồi, thầy để ý nhiều người nó thiếu ba cái điều kiện này, thành ra họ không được dạy. Ai thắc mắc gì không? Tại sao phải đánh lễ? Lễ là một cái cách để mà bày tỏ cái gì? Hả? Cung kính.
Biết ơn.
Cái lòng báo hiếu. Tại sao phải dạy cái việc lãnh đảnh lễ làm cái gì? Bớt bản ngã. Hả? Xóa nghiệp chướng. Hả? Chữ T. Tí. Hả? Gần trúng. Cũng có lý lắm. Kính mến nó có chữ T ở trong á. Tin. Tin. Cái vị biết không? Cái vị biết không? Tổ sư gặp tổ sư mà không có phát cái lòng tin á, tổ sư không dạy đâu. Đảnh lễ này là tỏ bày tỏ cái lòng tin của mình. Ta có tin á, cái vị mới được dạy. Còn trả tiền không dạy. Cho bao nhiêu tiền không dạy. Cho bao nhiêu xe đỏ cũng chừng đó thôi. 253, 54. Kinh. Huệ Năng lo cho lão mẫu xong rồi. Điền Từ Giả ra đi. Chẳng đầy 30 ngày tới Hiền Hoàng Mai. Vào làm lễ ngũ tổ. Tổ sư hỏi. Ngươi là người phương nào? Muốn cầu việc chi? 255 rồi chú thích. Lúc 22 tuổi thì ngài lo cho mẹ cho xong rồi thì mới bỏ ra đi tìm cái giác ngộ. Thầy thắc mắc, cái vị đồng ý là cái giác ngộ mình nó quan trọng hơn là cái mẹ mình không? Một cái người mồ côi trả lời thầy, quan trọng hơn mẹ. Những người bình thường là sao? Cái cô Kim, cái giác ngộ nó quan trọng hơn mẹ mình không? Cô Kim có trả lời, mẹ tôi quan trọng hơn là giác ngộ. Cô Quảng Ngân nghĩ sao? Đệ tử ngài Tiên Hoa nghĩ sao? Giác ngộ quan trọng hơn mẹ. Thuộc bất hiểu. Khói chí rung đùi rồi. Đồng ý là không đồng ý. Có những cái vị đoàn bất hiếu bất lũ với nhau. Vì vậy cái vị không dám. Cái vị thiệt sự nghĩ là cái giác ngộ nó quan trọng hơn mẹ mình hả? Cái vị thiệt sự nghĩ như vậy hả? Cô ta Hương nghĩ như vậy hả? Cái gì? Vô mình. Không phải vô mình, cái là ngu. Mình tự cái vị tự xét lại cái giác ngộ nó quan trọng hơn mẹ mình. Cái vị những cái người này đều nghĩ, đa số quý vị đều nghĩ rằng là cái giác ngộ nó quan trọng hơn là cái hạnh phúc của mẹ mình. Là quý vị đang làm gì cái giác ngộ đây? Quý vị đang làm gì cho giác ngộ của quý vị mà nói, dám nói là cái giác ngộ nó quan trọng hơn mẹ mình. Thầy hỏi quý vị một cách xác thực đó. Khi mà quý vị nói là quan trọng, cái giác ngộ quan trọng hơn mẹ mình đó, thì thầy hỏi quý vị làm gì cho cái cho mẹ quý vị, vì làm gì cho cái giác ngộ của quý vị. Cái này là lý thuyết. Thầy mới bắt quả tang quý vị. Tại vì cái miệng chỉ nói thôi. Quý vị thấy cái miệng chỉ nói thôi, tu miệng thôi. Nó là con là người có hiếu vậy sợ. Như con biết cũng là giác ngộ cũng quan trọng lắm, quan trọng hơn mẹ con nữa. Quý vị đang làm gì? Thầy hỏi quý vị đang làm gì, đã làm gì cho mẹ quý vị, đã làm cái gì cho cái tu hành của quý vị, cái giác ngộ của quý vị. Thầy hỏi nó chơi chơi khơi khơi vậy thôi, quý vị không nói cho thầy, không cho thầy cái chi tiết. Thành thầy biết ngay cái vị chỉ nói lý thuyết thôi. Cái miệng cái vị chỉ nói, cái vị không làm vậy. Lần cuối cùng cái vị chở mẹ mà tới chùa lúc nào vậy? Nói mẹ chỉ muốn tới đi shopping mall nè, chứ không chịu tới chùa. Trong 56. Ai cũng mặc mừng dễ sợ, thầy cũng nhảy qua cái tấm sao, ai cũng tưởng thầy tha thứ cách nhẹ nhàng. Quý vị làm gì cho cái giác ngộ quý vị? Ai là người lại một vạn lại rồi? Có hai người giơ tay à? Bốn người thôi. Hả? Bốn người thôi. Trong cái đệ tử của thầy, nhóm đệ tử ngày hôm nay có hơn 30 người đó. Thì có bốn người là lại vừa một ngàn này.
Còn đang điếm là không có.
Lại Việt Nam không tính con này. Hai trăm năm mươi sáu kinh Huệ Năng đáp: đệ tử là dân huyện Tân Châu, xứ Lạnh Nam, ở phương xa đến đây lại tổ sư, chỉ cầu thành Phật chứ chẳng cầu chi khác. Tấm 257 lời chú thích. Từ đi xa tới là hơn 30 ngày mới tới được. 30 ngày liên tiếp mà đi bộ. May là ngày Huệ Năng cũng đã đi từng đi đốn củi rồi. Ngày nào còn leo núi hết. Thằng cái da chân nó chai. Chứ quý vị người thường mà đi 30 ngày liên tiếp chân nó bong đi không nổi đâu. Chứ quý vị thấy nó khổ sở. Cuộc đời khổ sở 22 năm trước đó. Là cái lúc mà mình chuẩn bị để mà cái duyên này. Đi xa như vậy để tỏ cái lòng thành tâm của mình. Thành ra thầy nói thiệt quý vị, những người mà cái thang đó, thầy nói cái chùa thầy xa quá mà con thích muốn nghe pháp thầy để xa có đi bất tiện, khỏi nói chuyện học pháp. Thành ra nhiều người nói như vậy, thầy thấy tội dễ sợ. Có những người trẻ ở vùng mình không có xe mà thầy không biết tại sao họ không chịu leo trên xe bus đi bộ tới. Con trẻ mà đi không được, không có cái lòng thành tâm, không được dạy. Quý vị á, khi mà quý vị đảnh lễ một cái ông sư đó, là quý vị thiệt sự không phải đảnh lễ ông sư đâu. Nhưng người ta thường tự nghĩ là con đảnh lễ hòa thượng, con đảnh lễ thượng tọa, con đảnh lễ thầy Vĩnh Hóa. Mình đảnh lễ như vậy. Cũng ai có ông sư nào mà cầu quý vị đảnh lễ cho họ hết. Mặc dù như vậy, mình vẫn tới mình đảnh lễ như thường. Như thầy đang chuẩn bị đi Đà Hàng mà qua bên kia, tới cái chùa nào mà gặp phương trưởng quỳ xuống lại. Tại sao như vậy? Kính trọng cái gì? Hả? Kính trọng Phật.
Kính trọng cái phước của ông phương trưởng, nó có cái chùa cho mình tới
lại. Kính trọng cái phước pháp phước người phương trưởng. Mình cúng dường đảnh lễ kính trọng tam gì đó, tam hả? Tam bảo nhá. Lạy ông thầy làm gì? Lạy ngũ tổ làm gì? Ngài Tiên Hóa làm gì? Ngài Tiên Hóa làm gì? Lạy người thì ra lạy cái pháp của cái người đó đang tu. Quý vị lại người ta là không phải lại người ta, mà thiệt sự cái ý nghĩa trong đại thừa mình lại cái pháp người ta đang tu. Thấy cái tầm quan trọng nữa không? Cái vị lại nó không quan trọng, lại ai cũng quan trọng. Mà khi mình lại như vậy là mình lại cái tâm mình lại cái pháp người ta đang tu. Quý vị thấy có lý không? Thành ra người ta là nguyên thủy, mình cũng lại như thường. Định lực nó thua mình. Đừng có tới cái chùa cái nói thầy Vĩnh nó nói trước là cái ông sư này mới có tam thiền thôi, không lại. Trình độ người tại gia còn cao hơn người xuất gia nữa, mà tới mình lại người ta làm cái gì? Tới vẫn lại như thường. Cái người đại diện của cái pháp, lại cái pháp đó. Bây giờ quý vị biết cái phương pháp để mình lại ông sư. Cái từ ba si lô cô thiệt ạ. Ba si có nó hỏi những câu đó, mình không thể là ngờ luôn nữa. Nó cứng cái họng nó, nghẹn cái họng nó mới nó ra. Cái ông sư này sao? Không, ông sư nào, ông sư mà ông sư hổ mang là sao? Tôi đang lại cái pháp sư hổ mang hả? Cô này than phiền cái chuyện đó, sư hổ mang là sao? Mình đảnh lễ cái ông sư hổ mang để ông sư hổ mang hổ thẹn.
Trong kinh Pháp Hoa nói cái gì đó học vào phá giới, nhưng mà trước họ cũng có một vài cái chuyện tốt cho nên cũng sẽ thành Phật, mà kể hơn thôi. Mình chọn cái Phật tánh sau này của ông trên Phật Thích Ca nói là tôi chẳng dám kinh cái gì, cái gì đều sẽ thành Phật hết á. Đánh chửi cũng lại à. Sao chưa trả quả địa ngục rồi thì cũng trở lên cũng tu.
Thầy nghe những câu hỏi thầy ngao ngán trong lòng. Tại sao gặp ông sư mà ông sư cái sư hư mình vẫn lại như thường? Tại sao vậy Khả? Chú Khoan ơi, cái người này chuyên môn đi khinh ông sư nè. Cái tụi nó bên kia nó như vậy đó. Cái người này chuyên môn đi khiêu chiến người khác. Người sao trả lời cái người nếu mà tôi phải lại cái ông sư ác ôn là sao? Có cái pháp nào như vậy? Có pháp như vậy không? Tao để tao yên thân, đừng để tao kéo vào cái chính trị, tao mệt quá. Cái ông tổng thống đây thầy hết sức của thầy rồi, còn đem quốc danh sư quốc danh của tàu Việt Nam nữa. Quan khi gặp ông sư quốc danh có đo đảnh lễ hay quan ngân qua gặp sư quốc danh có kính trọng người ta không? Nghe cô nói vậy mà thầy không tin, không biết tại sao nữa.
Sư con nghĩ là họ làm tốt, họ hưởng, họ làm xấu, họ chỉ thôi. Đừng có mình
nói quý vị nghe nè. Quý vị mình nên lại mấy ông sư hổ mang. Tại sao vậy? Cái người á, mà khởi cái tâm lên á, là cái người này không xứng đáng để tôi đảnh lễ, cái người đó sẽ đọa. Sẽ đọa. Nghe không? Cái người mà sinh cái tâm không cung kính đó, cái người là sư hổ mang sẽ bị đọa. Cái tâm mà không cung kính đó sẽ bị đọa. Sư giả là sư thiệt đó, không phải vấn đề của quý vị. Người Tàu dạy kỹ lắm. Gặp ông sư là đảnh lễ, không có được phân biệt người ta. Người Việt Nam mình mới tính chuyện ở ông sư này xứng đáng không xứng đáng. Người Việt Nam mới có tâm phân biệt này. Người Tàu không được. Phải đảnh lễ. Hệ thống mình đó, người Tàu á, cái gốc của mình á, là gặp sư là đảnh lễ. Không thôi đọa đấy em, đọa chết đó. Thì mình lại để với cái lợi của mình. Họ không phải là người sư tốt, là vấn đề của họ, không phải vấn đề của mình. Chuyện thứ nhì, ngay người đó, trừ những người sư quốc danh thôi. Trừ ra những người sư quốc danh, những người sư mà sư hổ mang đi nữa. Nếu quý vị không lại đảnh lễ những người này, quý vị biết không? Ông á, cái tâm mình nghi người như vậy, nó là ông này là ông là người sư hổ mang, ông xứng đáng không xứng đáng này, tôi kính trọng ông. Có lý đối với vị phải không? Chuyện gì xảy ra quý vị biết không? Thứ nhất á, là quý vị sẽ đọa địa ngục. Trong lúc quý vị đọa dưới địa ngục đó đó, bị đày, bị tra tấn cực khổ. bị tra tấn cực khổ, đau đớn dễ sợ, đáng mà kiếp. 16 triệu năm nữa, trong lúc quý vị đang khổ dưới địa ngục, chuyện gì xảy ra? Thầy nhớ đó là tương lai của tôi. Rồi cái trong 16 triệu năm nữa, khi mà Ngài Di Lặc Bồ Tát mà xuất thế đó, thì những cái người sư hổ mang này đắc đạo ngay lập tức. Đắc đạo ngay lập tức. Ngài Di Lặc nói pháp, đắc đạo ngay lập tức. Nghe là đắc đạo. Đắc đạo xong mới nói, cái đứa bà xì lô cố trước nó khinh ta đó, thôi mình giữ nó trong địa ngục lâu hơn tí nữa. Như quý vị biết như vậy, có dám khinh những người mà sư hổ mang là không? Tại sao những sư hổ mang nó khác sư quốc danh là không? Tại sao nó khác? Người ta không được xác nhận là người xuất gia thiệt sự. Hoặc là quý vị mà không được qua cái sự xác nhận của cái hệ thống của cái tăng đoàn đó, quý vị không thể nào là người thiệt sự. Không phải. Thành ra mặc cái áo cũng vậy thôi, cạo cái đầu cũng vậy thôi. Vì không phải là tăng thiệt sự, thành không có quyền, không được cái quyền lợi của người tăng thiệt sự. Cô có ngân bây giờ xanh mặt coi, mặt giờ tái. Mình cung kính cái gì? Mình cung kính cái người đó đó, là người ta tu cái pháp của Đức Phật dạy. Người ta tu sai đi nữa, nhưng đều mình vẫn đảnh lễ cái người đang tu cái pháp của Đức Phật. Mình đảnh lễ cái pháp đó. Mình đảnh lễ cái pháp người xuất gia của Đức Phật, chứ không phải đảnh lễ cái người cá nhân đó. Người ta mang gì không? Là sao? Vì sao nữa? Sư có tốt có xấu chứ, đâu phải từ đó sư ai cũng tốt đâu. Thì cô không kính trọng thì cô đừng kính trọng, đâu ai bắt Đức Phật đâu bắt cô kính trọng đâu, cô đừng hiểu lầm. Thầy sắp đi Đà Hàn rồi con ơi. Không phải lúc để mà thầy đánh lộn với thầy, cãi lộn với thầy. Thầy lúc này thầy cần quý vị nói là thầy giảng kinh hay quá, cái giảng kinh hay tiếp nghe chưa, chứ đừng nói thầy giảng kinh trật hết. Ngày hôm nay không phải lúc mà hỏi những câu mà thầy trả lời không được. Thầy nó phức tạp như vậy là không? Sao? Ờ thì ngoại đạo, sợ gì? Thân thầy lo chưa nổi mà lo chú đại bi. Được, đã, coi chuyện đi. Nếu mà kể thì lâu lâu càng tốt để khỏi trả lời cái câu này. Bà đưa luôn. Hả? Bà đưa được không hết.
Cái những thanh niên nào thấy nó cũng đẹp gái, nó ai cũng đeo đuổi, tức mình tiếp cận nó thì biết nó không nói chuyện, người ta không có cười. Cái hai bà nhất là buồn, cái giàu có để làm cái gì. Bao nhiêu tiền ta của cải cũng đâu có cứu được con mình đâu. Cái hai, có một ngày hai bà mới vô chùa, để mà tìm hỏi mấy ông sư đó, tại sao mà hoàn cảnh ống như vậy, đã mà đi tiếp để ba đứa được bị căng phất. Cái ông sư mới hỏi là, ông có nhớ được hồi xưa ông có cái làm cái gì mà trái lương tâm không? Ông nhớ, sao ông sực lên, ông nhớ đúng rồi. Hồi xưa tôi có đi một cái chỗ là đi chơi cũng là cửa đi du lịch vậy đó. Đi có một chỗ mà tập món cá mình đích nó đi ăn xin, mà tôi không có cho nó, Mà lý do như vậy, mà làm xe tôi mà chạy hết theo, tôi đánh nó. Cuối cùng con nhỏ nó có mấy ngày sau là bị chết, làm sao mình mới phát hiện con thằng đó là bị câm. Cái ông sư nói, cái này ông tạo cái nghiệp, ông tạo biết là nặng vì ông phải chịu thôi. Những người đã ăn xin không có người ta muốn ăn xin đâu, người ta cũng có hoàn cảnh, người ta tạo cái số phận người ta đi ăn xin, người ta phải chịu thôi. Mình giúp người ta thì mình giúp, mình không giúp người ta thôi, chứ mình không có nên là bôi bỏ người ta mà làm đánh người, đánh đập người ta. Sở dĩ cái ưng cái quả này là cái nghiệp này ông lãnh nhiều bữa nay ông phải trả thôi, ông có trách nhiệm.
Ờ, làm sao phức tạp à, phải giải quyết cái chuyện trước khi thầy đi không thôi thì ấm ức. Thầy nó không có công bằng. Thầy trả lời như vậy này, thầy chỉ lặp lại lời cái câu lời Phật dạy thôi. Quý vị muốn làm gì tự quyết định đấy. Quý vị nghĩ là không xứng đáng thì đừng có đảnh lễ không sao hết. Cái Phật Pháp mình không bắt quý vị cái gì hết. Cái Phật Pháp á, Đức Phật dạy cái Phật Pháp này chỉ nêu ra cái sự kiện thôi. Nếu quý vị tự nghiệm đấy. Quý vị nghĩ cái những người xuất gia này không xứng đáng để quý vị kính trọng người ta là có quyết định của quý vị. Quý vị biết không? Cái chuyện người ta vào chùa, người Phật tử vào chùa còn phải mấy ông sư tốt còn khinh huống gì người ông sư xấu. Rất là thông thường. Có gì đâu mà lạ đâu. Cái đó là chuyện của quý vị làm. Mình tạo cái nghiệp thì mình lãnh cái quả của mình thôi. Đức Phật nói cái quả là như vậy. Quý vị không tin thì ráng mà chịu. Chứ Đức Phật đâu nói là cái đó là công bằng, là không công bằng đâu. Đức Phật dạy về cái công bằng. Cái Phật Pháp con để ý cho ngoài. Không dạy về công bằng đâu nghe. Chỉ dạy về nhân quả thôi. Chỉ nhân quả thôi. Tại sao như vậy? Tại sao không dạy cái việc cái công bằng? Tại sao Phật Pháp không có công bằng? Tại sao không dạy cái việc về cái công bằng? Hả? Tại sao vậy con? Công bằng nữa. Không có gì công bằng ở chỗ mà chồng phải nuôi vợ hết á. Có gì công bằng ở chỗ đó? Cái thời buổi này quý vị biết rất nhiều người phụ nữ phải nuôi chồng. Có không? Có công bằng gì ở đó? Hả? Tại sao nó không công bằng? Tại sao người đàn ông phải nuôi cho vợ mình? Tại sao có 10 người phụ nữ phải nuôi chồng mình? Tại sao như vậy? Nó nợ nhau, kể công bằng. Nợ nhau thì trả nhau thôi, gì đâu mà công bằng. Công bằng không công bằng là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Kể người ta, không phải chuyện của mình. Mình chở mẹ mình tới chùa là chuyện tốt thôi, còn chuyện sư ta làm chuyện người ta. Người ta làm gì chuyện người ta chịu cái nghiệp của người ta, cái quả, hậu quả cái chuyện đó, không phải chuyện mình. Còn mình thiếu cung kính, mình không tin cái lời cái Pháp và Phật dạy thì ráng mà chịu. Bỏ cái công bằng đi con, công bằng là cái hiểu biết eo hẹp của con thôi, con không thấy được cái nhìn rộng hơn mà Đức Phật thấy. Tại vì cái vị, cái cách nhìn của vị nó hạn chế quá, nên cái vị gọi nó là công bằng mới không công bằng. Thiệt ra cái nhân quả là công bằng nhất. Cái nhân quả là công bằng nhất. Chứ không phải cách cái công bằng của quý vị thiệt sự là chưa phải công bằng đâu. Cái Phật giáo bên Đài Loan, Đại Hàn nó khác Phật giáo Tàu sao? Mình sẽ biết. Chúng tôi ra hy vọng học hỏi nhiều thêm về bên kia. Mong là học hỏi nhiều hơn. Không phải có cái duyên, có đủ có duyên lắm mới gặp được những người tu. Những cái người mời chúng ta tới đó là họ thích tu, họ mới mời mình tới. Ai thắc mắc gì không? Trở lại tấm 257, Ngài Huệ Năng trả lời Ngũ Tổ, nói là con chỉ cầu thành Phật thôi, không cầu cái gì ngoài khác hết. Ngài Huệ Năng tới đó một cái tâm một chuyện, cầu một chuyện thôi. Mục tiêu chỉ là một thôi, cầu được thành Phật, không ngoài cái gì khác đấy. Tại sao nhỉ? Tại sao nói là không cầu cái gì khác nữa? Tại sao cầu chỉ xin cầu thành Phật, không cầu gì khác nữa? Tại sao cầu chỉ cầu thành Phật, không thèm cầu gì khác nữa? Cô Thân Hương, một khi mình thành Phật rồi cần cái gì khác nữa đâu? Thành Phật là mình thành Phật thì mình có hết tất cả rồi, mình cầu Phật là cầu hết tất cả rồi, còn cần gì cầu nữa đâu. Có cái người này có trí huệ, cô Cần Ngân nói tôi là thua Huệ Năng rồi. Tại vì tôi chỉ cầu để tinh tấn về tiến bộ để mà mở trí huệ thôi, chứ tôi muốn cầu thành Phật. 258 kinh. Tổ sư nói, ngươi là người xứ Lạnh Nam, lại giống mang gì, thế nào thành Phật được? 259 lời chú thích. người mang di. Cái người mang di này là cái người mang rợ từ cái vùng biên cương, vùng xa xôi. Làm sao mà có thể cầu thành Phật, làm sao có thể thành Phật được? Ý nghĩa cái này là có thử là cái ông này, cái miệng nói thôi là thì sự hiểu. Thành cái người tổ sư thử cái vị ngay. Có thể người ta dạy mớm lời như vậy thôi để thiệt sự hiểu cái mình đang cầu cái gì. Thành cái vị gặp tổ sư phải chuẩn bị để người ta thử ngay lập tức. Thầy thử cái vị ngay à. Chuyện khác nữa, ngài Ngũ Tổ đó dùng cái chữ nó hơi nặng một tí. Người mang di, người mang rờ. Rất khinh thường, khinh khi người ta. Tại sao vậy? Tại sao thiếu cái lịch sự như vậy? Tổ sư mà khinh thường người ta trước cái đại chúng. Tại sao như vậy? Tại sao người tổ sư mình nói năng được như vậy trước mặt mọi người? Sao kỳ cục vậy? Nó quá lố chứ, không đúng tư cách người tổ sư là không? Tại sao người tổ sư mà nói dùng những danh từ nó thiếu cái lịch sử ở trong đó. Hả? Cô Hồng đồng ý không? Người này tổ sư không? Cái tổ sư nha, tôn cả cô quý sao mà nhìn ta nói mày là người mang rợ. Hả? Nó tạo nghiệp sao con? Hả? Cái lý gì mà nó tạo nghiệp, nó khinh thường người ta sao mà cái lý gì ở trong á? Tạo nghiệp đó. Quý vị biết không? Không có. Ông tử sư mà nói như vậy là 1000 người kia cũng nhìn cái thằng này là thằng mang rợ. Chứ chuyện xảy ra, sau này nó xảy ra như vậy. Sau này vì tổ Ngũ Tổ nói như vậy, thành sau cái thằng nhóc nó cũng nhìn cái ông Huệ Năng nói mày, ông là người dốt nát, ông là người mang di. Một khi mà tổ sư nói như vậy, những họ đệ tử cũng bất chấp nói như vậy luôn nữa. Nó khổ lắm. Cô có nghe. Thì ông chứng cái ông Huệ Năng thành Phật, nhưng nếu mà cái ngàn người kia đọa địa ngục làm sao? Cô thầy chặn trước cái chặn họng của cô Hồng để cô hỏi họ khỏi hỏi thầy cái câu đó. Đang hại đệ tử mày nó. Cô Hồng trả lời. Bây giờ binh tổ sư. Tại sao vậy? Làm như vậy đệ tử mới nó đọa. Là cái sự thật là sau này những cái người kia đó tạo cái khẩu nghiệp. Để con dám khinh thường, con dám khinh thường một cái người thánh tăng là con chết ngắt. 1000 người nó khinh thường Huệ Năng hết. Tội nặng lắm. Tại sao vậy? Thầy sợ cái chuyện đó lắm. Không ai thấy vấn đề khó khăn hả? Ông nó Ngũ Tổ đang khiến đệ tử ngài là bị đọa đó nghe. Vì bất chước mở cái miệng tạo cái khẩu nghiệp như đệ tử bất chước ngay lập tức. Đáng kiếp hả? Hả? Tại sao vậy? Cái vị cái nói lý thuyết không à? Chứ lỡ mình mà lỡ mà theo Ngũ Tổ mà khinh thường ngài Huệ Năng một cái là chết ngất. Ai mà chịu đựng nổi? Cô Quảng Ngân. Mấy cái người đệ tử ngài Tiến Hóa tin một cách mù quáng kỳ cục dễ sợ luôn á. Thiệt sự tin như vậy hả? Lỡ mà ông cứu sao? Lỡ mà Huệ Năng nói trừ cô nghe, tôi cứu hết tất cả mà trừ những người mà hỗn với tôi. Ok, cho nó đọa, cho nó đáng kiếp. Thì sao? Tại sư phụ nó lo, mình lo gì? Mình trả hết thì giờ rồi. Hỏi tiếp. Hai cái lý do. Thứ nhất á, khi mà dạy á, là chỉ dạy người đó thôi. Dạy là dạy lúc đó, không thể nào đợi được. Lúc mà dạy cái đệ tử huấn luyện người ta, phải dạy lúc đó ngay lập tức, không thể nào đợi. Nói là, ôi thôi thôi, con đợi tí nghe, tới lát lát mình nói riêng. Lúc như mình nấu ăn, lúc mà nó sôi tới nơi rồi, mình không thể nào đợi, đúng không? Mình đợi một cái là nó rụt hết là tiêu đồ ăn mình. Có lý không? Lúc mình không thể nào đợi được. Thành ra lúc mình dạy người ta như vậy, mình có thể hạ như người khác. Sự thật á, là ngài Ngũ Tổ khi mà dạy huệ năng như vậy thì đệ tử sau này sẽ bắt chước và tạo cái khẩu nghiệp. Nhưng Ngũ Tổ đó đã đỡ cho họ rồi. Đương nhiên Ngũ Tổ biết cái họa khi mình tạo cho đệ tử mình chứ. Đương nhiên Ngũ Tổ biết là những cái đệ tử mình nó ngu si, nó sẽ bất chước làm chuyện tầm bậy. Vì mình làm như vậy thì ngài đã phát cái nguyện là sẽ đỡ đồ cho họ rồi, không có sợ gì hết đó. Thành ra cái sự khác biệt giữa ông thầy mà như Ngũ Tổ với ông thầy như ông Vĩnh Hóa, cái việc bất chước thầy Vĩnh Hóa nó mắng xéo người khác là cái vị đọa địa ngục, thầy đỡ không nổi đó nghe. Thầy nói pháp cái miệng thầy nó nói tầm bậy nhiều lắm, mà cái vị bất chước mà nó xấu mấy ông thầy khác đó, chửi khinh thường mấy ông thầy khác là đọa địa ngục, thầy đỡ không nổi đó nghe. Hai trăm năm mươi chín.